là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận kết quả thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đâu đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, năm 2018, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp được trên 118.000 ngày công, hiến 3.600 m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng và hơn 2 tỷ đồng tiền mặt để sửa chữa nâng cấp 172 km đường giao thông liên thôn, sửa chữa kiên cố hóa trên 104 km kênh mương nội đồng. Ngoài ra còn vận động các hội viên xây dựng 107 nhà tiêu hợp vệ sinh, di rời trên 100 chuồng trại xa nhà, xây hàng chục hố rác xử lý thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ có sự đóng góp của hội viên nông dân mà năm qua toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tuyên truyền triển khai có hiệu quả luật hợp tác xã năm 2012. Vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, tạo cơ hội cho các thành viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, thúc đẩy quá trình liên kết góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tư vấn hướng dẫn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, cách thức thành lập tổ hợp tác xã tại cơ sở. Đến nay, Hội Phụ nữ tỉnh duy trì có hiệu quả 4 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác và phối hợp hỗ trợ trên 430 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên nắm được các chủ trương chính sách về khởi nghiệp. Phần đầu ít nhất 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và cán bộ tham gia triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 được nâng cao nhận thức phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp phát triển kinh doanh. 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm khởi nghiệp, đẩy mạnh tư vấn kết nối hỗ trợ vốn vay tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu cho sản phẩm của phụ nữ để hội viên có điều kiện khởi nghiệp.
Thực hiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân thông qua thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, huyện Lục Yên đã tiến hành điều tra khảo sát về thực trạng, tiềm năng sản phẩm để tham gia chương trình hiệu quả. Để triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng sản phẩm đặc trưng. Trên cơ sở đó, các xã thị trấn tiến hành lựa chọn, đăng ký sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổng hợp xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện, tập trung nâng cấp phát triển hoàn thiện các sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của 24 xã thị trấn như bưởi da xanh, măng mai, giả cổ lam, cây dược liệu, lạc thương phẩm, khoai tím. Đề án mỗi xã một sản phẩm sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tạo ra hướng đi mới trong sản xuất các sản phẩm đặc trưng có lợi thế của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
Do thời tiết diễn biến bất thường nên từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có trên 450 ca mắc cúm mùa, trong đó huyện Trần Yên có gần 200 ca, Trạm Tấu trên 100 ca và thành phố Yên Bái có trên 70 ca. Bệnh cúm mùa lây nhiễm qua đường hô hấp có thể biến chứng nặng và nguy hiểm, gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để chủ động phòng chống cúm mùa, người dân cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
Năm 2018, Hội Khuyến học huyện Văn Chấn đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và nhà trường chăm lo phát triển giáo dục, vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài được hơn 1,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động, vật liệu, tiền mặt để tu sửa trường lớp học với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Nhờ đó, gần 3.000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập đã được hỗ trợ với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Năm 2019, Hội Khuyến học Văn Chấn đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống tiếp tục đến trường.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện 3 đợt cao điểm kiểm tra về nồng độ cồn, chất kích thích đối với các lái xe. Qua kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy và trên 250 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đối với các trường hợp sử dụng ma túy có 2 lái xe khách, 2 lái xe tải, các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chủ yếu là lái xe tải, xe con và xe máy. Cùng với quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh có tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quy định của pháp luật về nồng độ cồn, hiểm họa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu, ma túy. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định. Từ nay đến hết năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm kiềm chế tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh, như tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở, nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội đã kết thúc, kỳ vọng vào một nền hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và còn rộng hơn thế vẫn đang ở phía trước. Nhưng những ngày qua, Hà Nội đã thực sự trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới và chúng ta đã nỗ lực làm hết sức mình cho cuộc đàm phán quan trọng đó. Trong những ngày trước, trong và sau hội nghị, Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng đã làm hết sức mình. Công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối an toàn với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Triều Tiên và với tất cả các thành viên tham gia đàm phán, cho tất cả các vị khách, các phóng viên báo chí tham gia sự kiện. Thịnh tình của Việt Nam, nỗ lực của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Là dân tộc trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của mình, hơn ai hết Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Trên tinh thần đó, chúng ta mong muốn hòa bình sớm đến với bán đảo Triều Tiên và tiếp tục hy vọng vào những động thái thiện chí của tất cả các bên trong thời gian tới. Nuối tiếc nhưng không bao giờ mất hy vọng vì hòa bình và hợp tác chính là đích đến của nhân loại. Trong các cuộc họp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và cuộc họp của chính phủ mới đây về việc thu mua lúa gạo đều cho rằng giá lúa giảm là do thị trường xuất khẩu gạo đang đối mặt với một số khó khăn, chưa có nhiều đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế tồn tại trong thời gian qua, đó là mối liên kết, sự kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ lúa gạo còn rất lỏng lẻo, theo kiểu mạnh ai nấy làm. Sau nhiều động thái của chính phủ và các bộ ngành giải cứu lúa, giải cứu nông dân, ghi nhận thực tế tại ruộng lúa, thời gian qua giá lúa đã tăng trở lại cũng không khiến nông dân vui. Người trồng lúa nói rằng giá lúa tăng ở đâu chứ không tăng ở ruộng. Rất nhiều nông dân hiện đã bán hết lúa sau khi thu hoạch, số còn lại đang thu hoạch hay chuẩn bị thu hoạch giá có tăng lên cũng chẳng giúp nông dân được gì vì hiện tại hầu hết người dân đã nhận đặt cọc của thương lái nên đành ngậm ngùi bán giá đặt cọc. Nông dân cũng tha thiết đề nghị ngành chức năng can thiệp điều chỉnh giá ngay từ đầu vụ, có như vậy sẽ không bị thương lái ép, không phải lo lắng giá lúa trồi sụt như thời gian qua. Theo thông tin trên báo Hà Nội mới, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ có nhiều điểm mới nhằm hạn chế các hành vi tiêu cực góp phần nâng cao chất lượng đầu vào ở bậc đại học cao đẳng. Theo kế hoạch, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ đầu tháng 4 năm 2019. Bởi vậy, việc nắm vững quy chế thi và những điểm mới trong xét tuyển đại học cao đẳng là yêu cầu cần thiết đối với thí sinh ngay từ thời điểm này. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 từ đầu tháng 4. Theo quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, hồ sơ đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia của thí sinh sẽ gồm cả việc đăng ký dự thi Trung học Phổ thông và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Một quy định quan trọng khác là khi làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi, các em phải có chứng minh thư nhân dân. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý, để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, ngoài việc ghi nhớ những điểm mới, thí sinh cần tiếp tục tăng cường học tập, ôn luyện cả về kiến thức và kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm khách quan. Nội dung thi sẽ nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Mô hình kinh doanh homestay ngày càng trở nên phổ biến với những nét độc đáo riêng, loại hình du lịch khám phá này đang trở thành trào lưu kinh doanh tại nhiều nơi trên cả nước. Khác với loại hình khách sạn đơn thuần, homestay không chỉ là điểm lưu trú nghỉ ngơi mà còn được thiết kế sáng tạo theo phong cách khác nhau, dân dã, mộc mạc có, sang trọng, quý phái cũng có, tùy theo sở thích của du khách. Dù có nhiều lợi thế, song gần đây sự phát triển một cách ồ ạt của loại hình này cũng đang đặt ra khá nhiều thách thức cho các start-up. Nhiều chủ homestay cho biết đầu tư kinh doanh mô hình này ẩn chứa nhiều rủi ro, bởi nếu không đầu tư sáng tạo phục vụ nhu cầu của khách thì sẽ khó có thể duy trì được. Bên cạnh đó, do loại hình này ngày càng nở rộ nên những người thực hiện sau cần phải có những ý tưởng mới lạ, đặc biệt và giá cả cũng phải hợp lý thì mới có thể cạnh tranh được với những người đã làm trước đó.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc ngày 28 tháng 2 mà không đạt được thỏa thuận như kỳ vọng. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo đã giúp thu hẹp khoảng cách. đồng thời là cơ hội để hai bên hiểu rõ hơn quan điểm của nhau trong những vấn đề còn nhiều khúc mắc liên quan tới vấn đề phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp cũng mang lại hy vọng với những nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên trong thời gian nhằm đạt được thỏa thuận cụ thể hơn. Dù không đạt được thỏa thuận, song Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có thời gian hữu ích với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và không khí kết thúc cuộc gặp rất tốt, không ai ra về trong giận dữ. Theo ông Trump, tầm nhìn phi nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang xích lại gần nhau và cũng có thể để ngỏ cơ hội cho các cuộc gặp Mỹ-Triều liên tiếp theo. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Ngược lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bảo đảm rằng Bình Nhưỡng sẽ không tiến hành thêm bất cứ vụ thử hạt nhân nào hoặc tên lửa trong thời gian tới. Đây là bước tiến cụ thể mà cuộc gặp mang lại. Giới quan sát nhận định rằng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội cho thấy vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thực sự là bài toán hóc búa, không dễ giải quyết trong thời gian ngắn. Ngay trước khi bước vào cuộc gặp, sáng 28 tháng 2, với nhà lãnh đạo Triều Tiên, bản thân Tổng thống Trump cũng đã nhắc lại lời ông từng tuyên bố một vài lần rằng ông không vội vã trong vấn đề phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thực tế rằng quan điểm và nhận thức của cả hai bên về vấn đề phi nhân hóa còn quá nhiều khác biệt và rõ ràng Mỹ và Triều Tiên vẫn còn những nghi ngờ chưa thể hóa giải. Lòng tin chiến lược được xây dựng sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 năm ngoái tại Singapore chưa đủ lớn và đó cũng là lý do hai bên dù có những động thái mang tính thiện chí trong 8 tháng qua, song vẫn chỉ là những bước nhượng bộ nhỏ để thăm dò phản ứng của đối phương. Trong thời gian 8 tháng cũng chưa đủ để Mỹ và Triều Tiên giải quyết được mọi mâu thuẫn đã khiến quan hệ hai nước đối đầu suốt hơn 7 thập niên qua. Phản ứng sau cuộc gặp, giới chức Nga cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Triều Tiên muốn có sự bảo đảm chắc chắn về an ninh và chủ quyền trước khi hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân, theo yêu cầu của Mỹ. Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người chủ động đàm phán với Mỹ không phải là ý muốn nhất thời mà nằm trong chính sách tổng thể của Triều Tiên. Triều Tiên rất muốn cải thiện kinh tế, nâng cao đời sống của người dân và điều này chỉ có thể đạt được khi cấm vận được loại bỏ, áp lực về ngoại giao và an ninh được giảm bớt. Nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ cần có sự kiên nhẫn hơn nữa và không nên có những đòi hỏi phi thực tế trong khi chưa nới lỏng cấm vận Triều Tiên. Tuy nhiên, diễn biến và không khí của hội nghị cũng cho thấy Mỹ và Triều Tiên vẫn đang duy trì được xu thế đối thoại. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đều phát đi những thông điệp rằng họ sẵn sàng nỗ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù chưa thể đi tới tuyên bố chung, song thái độ của hai bên đều cho thấy sự mềm mỏng thay vì cứng rắn. Khi đánh giá về cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng hai bên đã chứng tỏ được sự chân thành tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hy vọng đối thoại và liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên có thể tiếp tục. Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao những gì đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này. Nhà Xanh cho biết Hàn Quốc lấy làm tiếc vì hai bên không đạt thỏa thuận, song đánh giá rằng hai bên đã đạt được tiến bộ có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Việc Tổng thống Mỹ sẵn sàng tiếp tục đối thoại sẽ đem lại triển vọng tươi sáng cho một cuộc gặp khác giữa nhà lãnh đạo trong tương lai. Có thể nói con đường phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ gập ghềnh, khó khăn và có thể còn nhiều rào cản, nhất là khi vấn đề này không chỉ nằm trong những lợi ích trực tiếp của Mỹ và Triều Tiên mà còn liên quan tới rất nhiều bên, từ Hàn Quốc, Trung Quốc tới Nhật Bản. Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai cho thấy Mỹ và Triều Tiên đều cần thêm thời gian để cân nhắc có những nhượng bộ cần thiết cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Điều quan trọng là cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên để Mỹ và Triều Tiên có thể tiếp tục cùng nhau vượt qua chặng đường dài tiến tới phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đã cho thấy uy tín vị thế của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn cũng như tham gia thúc đẩy hòa bình, hòa giải trong khu vực. Qua đó khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dần liệu cũng xong. Đúng vậy, trong lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng luôn là yếu tố cốt yếu. Do đó, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau.
Là trung tâm văn hóa chính trị hành chính của tỉnh, phường Đồng Tâm, thành phố Bái có trên 90 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị, sự kiện quan trọng, tập trung đông người, đồng thời cũng là nơi các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, nước ngoài đến thăm và làm việc và lưu trú. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Công an phường Đồng Tâm đã xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, đề ra nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, đã huy động
được cả hệ thống chính trị đến từng người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Do vậy, trong những năm qua, phường Đồng Tâm liên tục được Bộ Công an tặng cờ thi đua và bằng khen trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để có được những thành tích đó, Công an phường Đồng Tâm đã có nhiều sáng kiến để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Qua đó, người dân đã cung cấp cho Công an phường nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá, làm rõ được nhiều vụ án, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân, làm giảm tới mức thấp nhất các vụ việc xảy ra trên địa bàn, từ đó tăng thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an phường. Một trong những mô hình được Công an phường Đồng Tâm xây dựng và thực hiện bằng nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các tập thể cá nhân đã phát huy hiệu quả tích cực, đó là mô hình móc khóa an ninh. Trên mỗi chiếc móc khóa có in rõ ràng, đậm nét số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố, trực ban phường và trưởng công an phường. Với chiếc móc khóa này, người dân không còn ngần ngại hay lúng túng trong việc thông tin cho lực lượng công an khi có sự việc gây mất an ninh trật tự hay có phạm pháp xảy ra, đồng thời còn là cầu nối thân thiện giữa người dân và lực lượng công an. Không những góp phần trong việc phòng chống tội phạm mà còn phát huy được vai trò của người dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Bà Trần Thị Ngọc Lan, tổ 31A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
việc làm các đồng chí này rất là tiết kiệm được thời gian và rất thiết thực. Đấy là cái điều mà chúng tôi rất thấy tán thưởng cái sáng kiến của Công an phường Đồng Tâm.
Từ khi mô hình móc khóa an ninh được triển khai, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 300 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông. Mô hình đã góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính, mọi thắc mắc cần giải đáp, trợ giúp pháp lý của người dân được thuận lợi, kịp thời, nhanh chóng. Qua đó góp phần kiềm chế và đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân. Tinh thần ý thức trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng cao, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Trung tá Lã Quý Hoàng, trưởng Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
chúng tôi sẽ nhân rộng nhiều hơn nữa để triển khai đến các hộ dân trên địa bàn phường và các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn phường đều nhận được các móc khóa an ninh để nhân dân nắm được rộng rãi hơn và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an phường.
Mô hình móc khóa an ninh chỉ là một trong hàng trăm mô hình phòng chống tội phạm được Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai xây dựng trong thời gian qua. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp hướng dẫn các ban ngành đoàn thể các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các ban ngành đoàn thể cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2018, Công an tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các đơn vị địa phương lựa chọn 77 địa bàn đưa vào diện vận động tập trung, trong đó có 48 địa bàn xã phường, thị trấn, với 29 địa bàn cơ quan trường học. Kết quả đã tổ chức được trên 2.000 buổi học tập tuyên truyền với gần 300.000 lượt người tham gia, học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và tích cực tham gia cộng tác với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã phát huy vai trò tích cực góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trở thành mô hình tiêu biểu về công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân. Một trong những mô hình nổi bật đó là mô hình tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông tại thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Chợ Đại Minh thuộc xã Đại Minh, huyện Yên Bình nằm tại khu vực giáp ranh với các xã Đông Khê, Bằng Luân của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Do các xã này không có chợ nên mỗi khi đến những ngày chợ phiên mùng 3, mùng 8 âm lịch hàng tháng, bà con lại đến chợ Đại Minh giao lưu buôn bán rất đông. Những đối tượng hình sự thường lợi dụng dịp này để hoạt động phạm tội gây không ít khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực trạng đó, ban công an xã Đại Minh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi đi vào hoạt động, tổ tự quản đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, dẹp đường vào những ngày chợ phiên, có biện pháp phối hợp với công an xã bạn để đảm bảo an ninh trật tự và làm giao thông tĩnh tại khu vực giáp ranh. Ông Nguyễn Trung Thành, tổ trưởng tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông xã Đại Minh nói:
tổ tự quản đến với các hộ dân ở trên địa bàn và phối hợp cùng với lại cả ban công an xã xuống tuyên truyền cho bà con về cái luật an toàn giao thông và cũng về công tác đảm bảo an toàn trật tự an ninh trong khu vực.
Để tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả, công an xã Đại Minh đã triển khai lắp đặt loa phát thanh tại khu vực chợ, nội dung tuyên truyền mọi tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm lòng lề đường để nguyên vật liệu, bày bán hàng hóa. Đồng thời tổ chức cho các hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Do là khu vực họp chợ nên thường xảy ra cảnh các lái xe taxi dừng đỗ lộn xộn tranh giành khách, các chủ hàng bày bán hoa quả gây ùn tắc giao thông và có một số thanh niên tụ tập ăn uống dễ xảy ra xích mích mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tổ tự quản đã thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, năm 2018 trên địa bàn xã Đại Minh không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Xuất phát từ đặc điểm tình hình về an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh và cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy, từ năm 2011 đến nay, công an tỉnh đã chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2018, Công an tỉnh đã cử 35 cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để phát động tập trung trong thời gian 4 tháng, thực hiện 4 cùng với nhân dân là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc. Qua đó tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Cấp ủy chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh trật tự. Coi đó là trách nhiệm của lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa bàn còn mang tính hình thức chưa đi vào chiều sâu. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng là đa dạng về hình thức, ngắn gọn, thiết thực về nội dung và hiệu quả về biện pháp tuyên truyền vận động. Thứ tư là tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm đang hoạt động có hiệu quả để huy động nhân dân tham gia một cách tích cực hơn cả về vật chất, cả về tinh thần trong xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo về số lượng và từng bước đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại các địa bàn trên địa bàn của tỉnh nhằm không để tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn, kiềm chế và làm giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.
Có thể nói phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2018 đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị đều chung tay vào cuộc tạo nên thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân trong các cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là sự tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Bé trai sơ sinh nhẹ nhất thế giới chỉ bằng củ hành tây. Em bé được ghi nhận là bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới cho đến nay. Khi sinh ra, bé trai chỉ nặng 268 gram nên có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của các bác sĩ. Cậu bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 24 của thai kỳ. Sau 2 tuần được chăm sóc tích cực, cân nặng của em bé đã tăng lên hơn 3 kg, hiện đang trong tình trạng khỏe mạnh và đã được xuất viện về nhà. Kỷ lục trước đó thuộc về một bé trai sinh năm 2009 ở Đức với cân nặng 274 gram khi chào đời. Bé gái sơ sinh nhỏ nhất cũng được sinh ra ở Đức với cân nặng 252 gram. Trên thế giới có tổng cộng 23 trường hợp trẻ sơ sinh chào đời với cân nặng chỉ dưới 300 gram nhưng đã sống sót. Vườn thú cho trẻ em chơi kéo co với sư tử. Một vườn thú ở Anh đã tổ chức cho trẻ em kéo co với sư tử như một phần của chương trình thử thách người và thú. Vườn thú cho rằng đây là hoạt động tốt cho sức khỏe của những con sư tử. trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể tham gia thử thách với giá 15 bảng Anh khoảng 450.000 đồng một người. Sở thú tuyên bố rằng thử thách này tốt cho sư tử và hổ. Những người chơi có thể chọn thách đấu với hai con hổ thì được gắn vào một sợi dây để làm mồi nhử con vật, và khi nó cắn vào miếng thịt, những người tham gia thử thách ở phía bên kia của hàng rào sẽ bắt đầu giật sợi dây để bắt đầu thử thách kéo co. Người quản lý vườn thú cho biết hình thức trải nghiệm này là có vai trò thiết yếu đối với động vật vì nó giúp tăng cường sức khỏe cho những con vật vừa giúp mang lại nguồn thu cho vườn thú. Bệnh hiếm gặp khiến mèo lông đen chuyển thành mèo lông trắng. Bệnh bạch biến vitiligo hiếm gặp hóa ra không chỉ làm thay đổi các sắc tố da ở người mà còn xảy ra ở cả động vật và có thể làm biến đổi hoàn toàn màu lông bên ngoài. Căn bệnh bạch biến cực kỳ hiếm mới đây đã được ghi nhận trên một con mèo ở Đức. Ban đầu màu lông của con mèo là màu đen với những đốm trắng trên má. Tuy nhiên, theo thời gian, sắc đen trên lông của nó đã dần dần biến mất. Cho đến cuối cùng, màu lông đã thay đổi từ đen sang trắng và thi thoảng điểm thêm những bảng lông đen. Sau một thời gian, sắc lông trắng lạ không những biến mất mà còn lan rộng ra và chủ nhân của nó đã đưa đến gặp bác sĩ thú y. Kết quả kiểm tra khá bất ngờ khi nó mắc bệnh bạch biến, một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Với bệnh bạch biến, một số tế bào sắc tố trong da bị thay đổi khiến làn da mất đi sắc tố melanin. Do đó, làm da biến thành màu trắng hoặc nổi đốm trắng và có khi ảnh hưởng tới những vùng như lông, tóc. Ở người, tỷ lệ bị ảnh hưởng của bệnh bạch biến là 1%, và ở loài mèo thì con số này còn hiếm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều may mắn là bệnh bạch biến chỉ ảnh hưởng tới diện mạo lông tóc bên ngoài mà không gây hại gì cho sức khỏe. Kỳ quái hiện tượng sương mù màu hồng ở Anh. Sương mù màu hồng đã quánh bao phủ khắp miền Tây Nam nước Anh là một trong những hiện tượng thời tiết kỳ quái nhất thời gian qua ở xứ sở sương mù. Những người ở Anh dũng cảm thấy khó tin vào mắt mình khi cả không gian chuyển thành màu hồng. Lớp sương mù màu hồng phủ kín từ bầu trời cho tới mặt đất chính là nguyên nhân tạo ra hiện tượng kỳ thú này. Rất nhiều người dân địa phương của hai vùng đã hào hứng chụp ảnh lại. Một nhà khoa học giải thích, khi ánh sáng mặt trời xuyên qua nhiều lớp sương, nó sẽ lọc ánh sáng xanh và tán xạ, khiến ánh sáng đỏ đi qua, đó thực sự là hiệu ứng khi mặt trời mọc. Ánh sáng xuyên qua không khí và sương mù mang lại cho không gian một màu hồng nhạt. Bạn sẽ cần phải ở đúng nơi và đúng thời điểm. Nó sẽ phụ thuộc vào các điều kiện địa phương và những điều kiện đó là tối ưu nhất cho một vài người may mắn được chứng kiến. Tuy nhiên, sương mù dày đặc còn gây ra sự chậm trễ cho hầu hết các sân bay London, Đông Nam và Tây Nam nước Anh, làm tất cả các hành khách phải lên lịch lại chuyến bay của họ. May mắn là sau vài ngày nhiều sương mù, đến nay thời tiết tại Anh đã ấm hơn và các sân bay đã có thể hoạt động bình thường. Thăm con trai ở nhà ngay bên cạnh, bà mẹ mất trí đi nhầm 400 dặm sang Trung Quốc. Một người phụ nữ Thái Lan 59 tuổi mắc bệnh mất trí nhớ đã rời khỏi nhà của mình để đến thăm con trai sống gần đó nhưng cuối cùng đi bộ gần 400 dặm sang Trung Quốc. Bà sống ở Chiang Rai, vùng núi nằm trong khu vực Tam Giác Vàng, giáp Lào và Myanmar. Cuối cùng bà đã được đoàn tụ với cậu con trai khi các quan chức Trung Quốc phát hiện bà đi lang thang một mình qua vùng Côn Minh. Các nhân viên công vụ đã tìm thấy một chứng minh thư Thái Lan trên người bà nên lập tức liên hệ với lãnh sứ quán nước này. Hiện vẫn chưa rõ bà đã đi con đường nào để đến Trung Quốc, qua Lào hay Myanmar, một cảnh sát nói. Người phụ nữ nói rằng mình đã đến Trung Quốc bằng cách đi bộ và tiếp tục đi bộ, xin thức ăn từ các quầy hàng dọc đường đi. Đi cùng với quan chức Thái Lan, cậu con trai 35 tuổi của bà cũng đã bay tới Côn Minh để đón mẹ. Cuộc hội đầy cảm động đã được ghi lại trong một video cảm động. Trong đó hai mẹ con ôm nhau và rạn rỡ nước mắt. Xuất hiện trong video, một nhân viên công vụ đã hỏi người phụ nữ muốn đi đâu sau khi rời khỏi nhà. Vào tháng 6 năm ngoái, bà cho biết, tôi đã đi gặp con trai tôi đã gặp nó, sau đó tôi tiếp tục đi bộ, không có sơi nào xung quanh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019. Chỉ tiêu Đại học Quản trị Văn phòng 40 học viên, Đại học Kế toán 40 học viên, Đại học Xây dựng 40 học viên. Ngoài ra, Trung tâm tuyển bổ sung Đại học Luật các lớp trung cấp. Đối tượng mọi công dân đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo. Thi tuyển sinh xét tuyển dự kiến tháng 4 năm 2019. Địa chỉ liên hệ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163852094, di động 0946212618. Website http://gdtxyenbai.edu.vn. Email 2.ttgdtxa@yenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.